This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Và ngày hôm nay thì đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Và chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, vân vân, có thể gọi vào đặt câu hỏi với ở luật sư là ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VIA Minh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Shannon Phan.
Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị và xin chào anh.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, hôm nay mình rất là khỏe. Cảm ơn anh ạ.
Vâng, để mở đầu trong cái chương trình ngày hôm nay đó, thì muốn nói được một câu về vấn đề thời sự đó, luật sư. Tức là chúng ta đã biết là có khoảng từ 8 đến 10 triệu người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp từ khắp nơi trên thế giới tràn qua biên giới kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Thì mọi người cũng nhớ rằng là từ năm 2019 á, thì một ứng cử viên Mỹ dân, đó là ông Biden, đã mời gọi những người đang tập trung đông đảo ở biên giới phía Nam tràn vào Hoa Kỳ mà không nói rõ rằng là trước tiên họ cần có sự chấp thuận về pháp lý. Ông nói như sau: những người đang tị nạn ơi, chúng ta hãy ngay lập tức đổ xô đến biên giới. Thì như vậy trong 4 năm qua, chính phủ Tổng thống Biden có phải đã vi phạm mọi quy luật lịch sử đóng vai trò quan trọng để bảo đảm việc nhập cư hợp pháp sẽ khiến Hoa Kỳ phồn vinh hơn? Nhưng mà ông Biden đã khuyến khích từ hàng triệu người nghèo nhất thế giới tràn qua biên giới, tiến vào và cư trú ở Mỹ mà không có sự chấp thuận về pháp lý. Thì xin luật sư cho biết ý kiến về vấn đề này ạ.
Dạ vâng, có thể là Tổng thống Biden vì cái tuổi quá cao và cái tinh thần của ông nó không còn sáng suốt, do đó khi mà ông lên tiếng kêu gọi như vậy, có thể ông đang nghĩ nước Mỹ ở cái giai đoạn là đường biên giới và đất vẫn thuộc thổ dân da đỏ, hay là vẫn đang ở những cái thời khai hoang lập địa mà nước Mỹ còn đang rất thiếu người cho những cái vùng đất lãnh thổ của mình. Do đó thì mới kêu gọi tất cả mọi di dân sang để mà được thưởng, được cho đất, được hậu đãi để mà chinh phục những cái vùng đất hoang như cái thời khai quốc của nước Mỹ. Còn nếu mà ông nhớ lại khoảng 20-30 năm lịch sử hiện tại, thì cái vấn đề của nước Mỹ không phải là không có đủ người để mà khai phá đất đai để bảo vệ lãnh thổ, mà thực chất là nước Mỹ đã trở thành một cái nơi thu hút giấc mơ của tất cả mọi người trên thế giới. Và cái vấn đề là hàng ngàn người muốn vào nước Mỹ, cơ hội chỉ có thể mở ra cho 1-2 người, chỉ vì khả năng của một cái quốc gia mỗi năm chỉ có thể nhận được một số lượng dân nhập cư tối thiểu từ những loại visa, những cái loại tị nạn khác nhau. Và cái con số đó nó là cái con số cao nhất so với tất cả mọi quốc gia khác trên thế giới. Cái quyền lợi dành cho những người di dân này cũng rất là lớn để cho họ có thể tạo được giấc mơ Hoa Kỳ như họ mong muốn. Tuy nhiên cái vấn đề nguy hiểm lớn nhất của nước Mỹ đã là sự khủng hoảng trầm trọng về tình trạng vô luật pháp, mất an ninh biên giới, các tiểu bang dọc đường biên giới không bảo vệ được lãnh thổ, trị an, dân cư của họ. Cái hệ thống luật pháp, hệ thống legal và law enforcement là hành pháp, đều không đủ ngân sách, không đủ nhân lực và thủ tục nhiêu khê khiến cho cái quá trình đó càng ngày càng trở nên một cái vấn nạn lớn. Ví dụ như một cái người di dân lậu mà nếu họ bị truy tố và trục xuất, để cho họ có được một cái ngày ra tòa thường là từ 2 đến 3, 4 năm mới có một cái ngày ra tòa. Và ra tòa chưa chắc đã xử được, bởi vì cái quá trình xử đó, nếu thật sự bên bị trục xuất nỗ lực dùng tiền bạc và thời gian để có luật sư biện hộ, họ sẽ có khả năng kéo dài cái việc đó thêm rất nhiều năm nữa. Và đó là cái con đường mà phần lớn dân di dân tị nạn trái phép họ đi. Nhiều người biết rằng họ không có cái lý do gì để được bảo lãnh hay được nhập cư một cách hợp pháp cả. Nhưng mà bởi vì chính luật pháp nước Mỹ thông qua những cái vị đứng đầu chính quyền, bao gồm là đương kim Tổng thống Biden, đã quá coi thường cái tình trạng di dân lậu, cái tình trạng vô luật pháp và cái sự khủng hoảng lớn về di trú, vốn đã gây ra những cái sự sụp đổ của những cái quốc gia văn minh bên châu Âu. Quý vị chắc còn nhớ thủ đô Paris đã bị đốt cháy như thế nào, những cái vụ mà khủng hoảng to lớn xảy ra tại Đức, tại Anh, vân vân, rất nhiều quốc gia châu Âu. Và người Mỹ lúc chúng ta nhìn những cái việc đó, chúng ta có thể dửng dưng bởi vì coi như đó là những cái tai nạn xảy ra tại một châu Âu đổ nát, không có văn minh hay không theo kịp cái sự phát triển của nước Mỹ. Nhưng mà mùa hè đỏ lửa, nơi mà nhiều thành phố Mỹ đã bị tấn công, và sự xuất hiện của những cái trường phái thiên tả cực đoan trong Quốc hội Hoa Kỳ, đó là do nhiều thành phố, nhiều vùng của nước Mỹ đã trở thành những cái nơi tràn ngập bởi di dân cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, nhưng đã không chịu hội nhập vào cái văn minh và luật pháp của nước Mỹ. Và cho dù họ hưởng được tất cả mọi sự tự do, ưu đãi, quyền lợi của nước Mỹ, họ lại ngang nhiên ủng hộ những cái giá trị, những cái chủ thuyết và những cái hành động đi ngược lại với cái giá trị và truyền thống tốt đẹp của nước Mỹ. Và chưa chắc họ đã quan tâm gì đến cái quyền lợi và sự trung thành với quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ. Sau đó là cái vấn đề chúng ta thấy đang xảy ra khi lãnh đạo yếu kém và coi thường cái rule of law, là cái sự tôn nghiêm về luật pháp. Khi mà cái tinh thần trọng pháp nó không được những cái người đứng đầu cơ quan hành pháp, lập pháp tôn trọng, thì nó dẫn đến việc là biên giới bất quốc gia sẽ bị coi thường, uy nghiêm của một quốc gia sẽ bị chà đạp, và những người dân thấp cổ bé miệng và những người dân xuất phát từ những cái vùng tâm tối hơn của thế giới và điều khiển họ là những tổ chức tội phạm, tổ chức những cái cuộc nhập cư trái phép, như là những cái làn sóng xâm lấn lãnh thổ quốc gia một cách ngang ngược. Và nếu mà quý vị theo dõi trên YouTube hay một số mạng xã hội, quý vị có thể sẽ rất ngạc nhiên khi nhận ra trong số hàng ngàn, hàng chục ngàn người đang leo hàng rào vào nước Mỹ, quý vị sẽ thấy rất nhiều giọng từ những vùng miền Bắc của Việt Nam, từ những lãnh thổ xa xôi của Trung Quốc và vô vàn những quốc gia khác. Ngày hôm nay họ trả cái giá từ 50.000 đô la đến khoảng 70-80.000 đô la để những cái tổ chức buôn người đưa họ vượt vô số quốc gia chính giữa, để từ châu Phi, từ châu Âu, từ châu Mỹ và từ châu Á. Họ vượt qua rất nhiều những quốc gia khác bằng đủ mọi cách khác nhau, để rồi họ đến những cái quốc gia Nam Mỹ, rồi thông qua quốc gia Mexico mà họ tìm cách vào nước Mỹ. Chúng ta không nghi ngờ gì rằng là họ thật sự mong muốn có một cái ước mơ đẹp là tìm kiếm cơ hội tại nước Mỹ. Nhưng mà nước Mỹ không thể nào bỏ đi tất cả những cái gì là chân giá trị cao quý của mình, vốn là cái tinh thần thượng pháp và phải biết trung thành với quyền lợi quốc gia. Để mà qua đó chúng ta đang nhìn nước Mỹ sụp đổ từ những hành động vô ý thức và vô trách nhiệm xuất phát ngày hôm nay. Và cái đó là trách nhiệm hoàn toàn của giới lãnh đạo cũng như những lực lượng cử tri nào mà vẫn không để ý hay là không quan tâm đến cái vấn nạn lớn mà quốc gia chúng ta đang đối diện.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, lần trước á, luật sư đã đề cập đến di chúc tức là will, rồi trust và kế hoạch di sản tức là estate plan. Thì ngày hôm nay á, thì như luật sư đã biết á, thì trong đời sống có những nguy cơ và rủi ro. Thì có những cái nguy cơ và rủi ro là ảnh hưởng và gây mất mát đối với gia đình và sản nghiệp của chúng ta là cái gì? Và làm sao chúng ta có thể bảo vệ gia đình và sản nghiệp khỏi những nguy cơ này, thưa luật sư? Dạ, luật sư có nghe không ạ?
Dạ, xin lỗi anh. Dạ, Quốc Cường bấm lộn một cái nút. Để trả lời lại câu hỏi của anh, thì kính thưa quý vị, những cái nguy cơ mà dễ gây ra rủi ro, mất mát, đau buồn và sụp đổ trong cuộc sống của những cá nhân và gia đình, thì đây là những cái chặng đường mà cuộc đời một người sẽ phải đối diện. Chúng ta sẽ không điều khiển được khi nào chúng xuất hiện. Cái mà chúng ta biết là một lúc nào đó chúng có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta. Thứ nhất đó là bệnh tật. Thứ hai đó là những sự kiện tai nạn. Cho dù đó là tai nạn đụng xe, bất thình lình bị sốt khi đang làm việc hay đang làm vườn ở nhà v.v. Đó là những sự kiện như là ly dị, thay đổi cái tình huống quan hệ gia đình. Rồi từ những cái sự kiện rất là thông thường này, nó lại dẫn đến những cái trường hợp khác, những cái tai biến khác. Ví dụ như một người bị bệnh tật, tai nạn, thì họ chắc chắn sẽ đối diện với những cái chi phí y tế. Khi họ dính trong một cái tai nạn, ít nhiều họ phải suy nghĩ đến cái khả năng chịu trách nhiệm bồi thường nếu chẳng may cái lỗi hay cái trách nhiệm bị quy cho họ. So, nó sẽ dẫn đến việc là họ sẽ đối diện với những cái nguy cơ có chủ nợ, có những cái món nợ xiết vào tài sản của họ. So, bình thường thì họ sẽ thấy được cái sự tự tin cũng như việc có được tài sản do công sức lao động của mình trong suốt thời gian qua. Nhưng nếu chẳng may một cái tai nạn, car accident trên đường phố, một cái việc gì mà có thể bị quy trách nhiệm cho mình, ngay cả những người không hề dính dáng vào, nhưng mà bởi vì họ đứng tên làm chủ một cái building, chủ một cái shopping center, chủ một cái tiệm, và hành vi của thợ, hành vi của người mướn chỗ kinh doanh, nhưng mà họ là chủ của bất động sản, họ cũng thể bị dính vào những cái vụ kiện. Thôi, những cái hoạt động kinh doanh, những cái quan hệ gia đình, tương tác với xã hội, một lúc nào đó nó cũng sẽ có thể dẫn đến những cái nguy cơ. Cái vấn đề là bởi vì phần lớn chúng ta chỉ để ý đến chúng ta làm lụng cực khổ như thế nào và để mua một món hàng gì chúng ta bỏ bao nhiêu tiền. Thôi, chúng ta chỉ tập trung vào việc lao động để tạo ra giá trị tài sản. Nhưng mà bình thường chúng ta ít có khi nào hiểu được những cái nguy cơ gây mất mát tài sản, những cái nguy cơ nào ảnh hưởng đến phẩm chất và đời sống của chúng ta. So, trong cái quá trình mà giúp cho người dân bảo vệ được cái hạnh phúc và cái sản nghiệp và cái kết cơ cấu gia đình của họ, cũng như mong muốn truyền thừa lại những cái thành quả của họ cho đời sau, để đời sau không phải bắt đầu lại từ con số 0, thì cái lĩnh vực estate planning là bảo vệ di sản nó trở nên cực kỳ vô cùng quan trọng cho bất kỳ ai đã sống tương đối lâu tại nước Mỹ. Phần lớn những cái thông tin liên quan đến việc tìm hiểu và nhận định những cái nguy cơ, rủi ro và những cái chiến lược để bảo vệ tài sản nó phổ biến rất nhiều, nhưng bởi vì trở ngại là thứ nhất chúng ta thiếu rất nhiều kết cấu, những cái hội đoàn mà có những cái khóa học cho người chủ gia đình, chủ doanh nghiệp. Về cái khía cạnh thứ hai là làm sao bảo vệ tạo dựng nên. So, trở ngại về ngôn ngữ, văn hóa và thói quen tiếp cận luật, cái lĩnh vực luật pháp theo cái hướng tích cực, thay vì chỉ có chạy đi kiếm luật sư hay dùng luật pháp khi mình đang ở trạng thái phản ứng, mình đang ly dị, mình đang bị chính quyền truy tố, mình đang tranh chấp thì mình mới kiếm luật sư. Lúc đó là người ta ở trạng thái tranh chấp, rồi họ kiếm luật sư như một người fighter, một người tranh đấu, đối chọi với bên đối phương trong cái môi trường tòa án. Nhưng mà phần lớn người di dân thường họ sẽ không có quen sử dụng luật pháp như là cái nền tảng và công cụ để thiết lập lên một cái môi trường an toàn cho gia đình của họ, cho công việc kinh doanh của họ. quý vị sẽ thấy rất là hiển nhiên là những cái vụ mua bán tiệm nail đôi khi từ vài trăm ngàn đến vài triệu đô la, những cái vụ mua bán building, mua tiệm giá trị rất lớn, đôi khi hàng triệu đô la, nhưng người ta hoàn toàn không có luật sư đại diện và cấu trúc văn bản. Và khi người ta thiệt hại từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu đô la thì người ta mới giật mình đi kiếm luật sư, thì thường là luật sư chỉ được mướn ở giai đoạn là cái sự thiệt hại và cái thế để giải quyết vấn đề nó đã ở cái trạng thái vô cùng tồi tệ rồi. So, quay ngược lại thì khi mình hiểu được cái việc là mình dùng luật để cấu tạo và bảo vệ cho cái thành quả của gia đình mình đó, thì mình trước nhất phải nhận diện được những cái nguy cơ phổ biến trong đời của một người, một gia đình là gì. Từ tai nạn, bệnh tật, ly dị, có nguy cơ đối diện với chủ nợ, nhất là nợ y tế. Thì tất cả những cái trạng thái đó, nó sẽ khiến cho chúng ta bắt đầu quan tâm tới làm sao dùng luật pháp để có thể đưa ra những cái giải pháp trong những cái tình huống như vậy. Cho cái ngành luật di sản nó giúp cho quý vị thiết lập nên những cái cửa chắn lũ, những cái chiến lược luật pháp để mà hóa giải những cái tình trạng mất tự chủ. Cho dù là quý vị mất tự chủ trong việc không quyết định được ai là người chăm sóc y tế cho mình, ai là người có quyền quyết định phương hướng chữa trị, giúp mình điều khiển được cái chi phí y tế, giúp mình bảo vệ được thứ nhất là sức khỏe và nhân phẩm của mình vào những giai đoạn mình không thể tự giúp được chính mình. Cái nguy cơ này nó sẽ trở nên rất là cao. Nếu mà quý vị làm tiếng Anh, có thể quý vị vào một cái trang web của chính phủ, nó là của bộ của bộ Health and Human Services, tức là cái bộ chuyên về sức khỏe y tế của chính phủ. Thì cái trang web nó gọi là longtermcare.gov, và quý vị sẽ thấy họ có một cái radio show, họ run 60 giây. Nội dung của cái show đó sẽ nói rằng quý vị có luôn muốn mọi người order thức ăn cho quý vị hay không? Quý vị có muốn có người khác quyết định cách quý vị ăn mặc như thế nào hay không? Nếu ngay cả những việc đơn giản như là ăn uống và ăn mặc mà quý vị cũng luôn muốn mình có sự tự chủ, vậy thì tại sao những quyết định quan trọng nhất trong đời của quý vị, bao gồm việc là ai là người có quyền đại diện pháp lý cho quý vị, ai là người có khả năng thu xếp việc chăm sóc y tế cho quý vị, việc quý vị phải chịu đau đớn trong sự im lặng, hay là quý vị được quyền ra đi khi không còn khả năng cứu chữa được nữa, và sản nghiệp của mình có cần phải bị mất toàn bộ vì chi phí y tế vô lý hay không? Đó là những câu hỏi cực kỳ quan trọng của đời một người cao niên hay cả những người trẻ, nhưng mà nếu chẳng may họ vướng phải bệnh tật hay tai nạn. Thì đây là những cái câu hỏi cực kỳ thông minh mà chúng tôi nghĩ chính chính phủ đã lên tiếng, nhưng mà mấy ai trong số dân chúng Hoa Kỳ quan tâm, bởi vì mỗi ngày đầu óc chúng ta sẽ bận rộn phần lớn với việc làm thực lực để tạo ra tiền. Và sau đó, nếu chúng ta có để ý đến chuyện thời sự, chúng ta đầu óc chúng ta tràn ngập bởi vô số chuyện tiêu cực, và thực sự nó bị lái bởi giới truyền thông xuyên tả, như là chúng ta phải tập trung đánh ông Trump bởi vì ông ấy vi phạm luật pháp nước Mỹ vô cùng trầm trọng. Nhưng mà trong khi nước Mỹ bị bỏ ngỏ cho hàng triệu người, bao gồm băng đảng ma túy, bao gồm người buôn lậu, thuốc phiện tràn ngập vào lãnh thổ biên giới, nhưng lại hoàn toàn không hề có sự bảo vệ gì cho chính những người dân Mỹ chống lại các sự xâm lấn như vậy. Trong khi một vị cựu thống thống thì lại bị dập tơi tả từ tòa án này đến tòa án khác khi ông ấy ra tranh cử và muốn cải tổ một cái gì đó thực sự cần thiết để vực dậy nước Mỹ. Số đầu óc quý vị sẽ bị chiếm ngự vô số bởi chính nhu cầu sinh nhai của chính mình, và phần còn lại thì quý vị bị tràn ngập bởi rất nhiều thông tin nhiễu. Quý vị phải chủ động dành cái sức và cái sự quan tâm còn sót lại sau khi mình đi làm thực lực để dành ít nhất 5-10% tập trung vào việc làm sao mình có thể bảo vệ được những gì mình đã tạo dựng nên trong suốt mấy chục năm qua cho chính mình và con cái của mình. Thì chính quyền đã luôn kêu gọi người Mỹ, nhưng mà phần lớn người Mỹ có thể cũng chẳng có cơ hội để tìm hiểu. Từ ngày hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị một cái thông điệp từ cái trang web của chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Họ cảnh giác rằng là trong vòng 20 năm nữa, cái con số người Mỹ cao niên về hưu sẽ rất lớn. 2/3 trong số những người cao niên chắc chắn sẽ cần long term care, là những cái kế hoạch để mà đủ khả năng tài chính chăm sóc cho những cái dịch vụ cho người cao niên vào lúc cuối đời, khi họ mất dần khả năng tự lo cho chính họ. Và cái chi phí nó sẽ rất lớn. Phần lớn người Việt Nam ở thế hệ di dân đầu tiên, nhiều khi mình chỉ có biết đến khái niệm cái di chúc, chứ đừng nói gì mình biết đến những cái công cụ khác. Và do đó mình hoàn toàn không hề có sự phòng bị, để rồi những năm cuối đời nhiều khi mình tốn cả đời để tiết kiệm được, giữ gìn, xây dựng được vài trăm ngàn đô la tiền để dành. Nhưng mà số tiền đó có thể bị đánh mất chỉ trong vòng vài tuần vì chi phí y tế vô lý, bởi vì mình đã không có những cái sự phòng ngự về mặt luật pháp để gia đình của mình có thể giúp được cho mình một cách nhanh chóng, dễ dàng, và mình có thể tự lo được cho nhân phẩm của mình vào những năm cuối đời. Sau đó là một trong một số khía cạnh quan trọng mà chúng tôi nghĩ là rủi ro, nguy cơ lớn nhất của rất nhiều thế hệ di dân người Mỹ, thế hệ thứ nhất và thứ hai. Thế hệ thứ hai, thứ ba cũng cần quan tâm, là bởi vì đây không chỉ là cái nguy cơ của cha mẹ ông bà của họ, bởi vì nếu họ không thể giúp cho cha mẹ ông bà được trong lúc cha mẹ ông bà mất đi năng lực, thì thứ nhất là họ sẽ trở nên bất lực, bởi vì họ sẽ không có đủ tiền bạc, thời gian cũng như quyết tâm để theo đuổi những cái chuyện ngoài tòa án. Thứ hai nữa là cái sản nghiệp của cha mẹ ông bà để lại, nếu mình giúp họ bảo vệ được thành công thì đó sẽ là tài sản thừa kế cho thế hệ của mình sau này. Nhưng nếu bởi vì mình không hiểu, mình nghĩ cái chuyện đó đương nhiên là khi cha mẹ ông bà mất đương nhiên là của mình, thì cái vấn đề là thế hệ thứ nhất họ bị trở ngại về ngôn ngữ và cái tư duy sử dụng luật pháp không quen thuộc. Nhưng mà thế hệ thứ hai, thứ ba cũng coi như đó chỉ là cái trách nhiệm của thế hệ thứ nhất thôi. Do đó cái vòng xoáy, cái nguy cơ nó sẽ tiếp diễn từ nhiều thế hệ này sang thế hệ khác. Và đôi khi thường người ta khám phá ra cái nhu cầu phải cấu trúc việc gì đó để bảo vệ thường xuất hiện quá muộn. Bởi vì khi họ đối diện với nguy cơ đó thì thường là người chủ đã lâm vào cái trạng thái là mất năng lực hay khó có thể thực hiện cái plan, cái kế hoạch bảo vệ cho đúng nhu cầu của gia đình đó.
Vâng, cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi về luật pháp, những thắc mắc, quý vị có thể đặt câu hỏi hoặc là những thắc mắc của mình với luật sư bằng cách gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-314, I'm sorry, 214-341-5943. Và thưa luật sư, là cái vai trò và trách nhiệm của người executor đó, đối với cái vấn đề mà thừa kế đó, thì khác với cái vai trò của người trustee trong cái trust khác nhau như thế nào? Và nếu mà họ chọn cái người executor cho di chúc hay là chọn người trustee cho trust, thì cần phải chọn người dựa trên căn bản đặc biệt hay yếu tố gì?
Dạ vâng. So, người tài di chúc để chia tài sản thừa kế khi họ mất thì chắc chắn họ phải suy nghĩ đến việc chỉ định ai làm người thi hành di chúc, tức là appoint cái người executor trong cái will. Thì cái người executor sẽ là người quản lý cái tài sản của người đã mất theo đúng ý nguyện của họ trong di chúc. Nhưng mà trước khi họ có thể làm được việc đó thì họ phải đi kiếm luật sư sau khi cái người chủ mất, để luật sư mở hồ sơ phù bay, tức là chứng thực di chúc ngoài tòa, phù bay court. Và họ sẽ phải bỏ chi phí, thời gian để tòa chỉ định họ làm người executor. Và sau khi mà tòa ban cho họ cái order để họ có thể có cái cương vị người executor, là người thi hành di chúc, thì họ sẽ thực hiện những cái trách nhiệm mà thủ tục luật pháp yêu cầu. Một trong những cái thủ tục đó là họ sẽ bắt đầu công bố ra cái việc thi hành di chúc, chia tài sản. Họ sẽ phải đăng báo, họ sẽ phải thông báo cho tất cả mọi chủ nợ. Còn cái việc đăng báo là bởi vì sẽ có chủ nợ mà mình không biết, thì lỡ bên ngoài có những chủ nợ mà mình không biết, những cái người có khả năng thừa hưởng mà mình cũng không biết, thì cái việc đăng báo giúp cho thực hiện được cái thủ tục là mình đã thông báo chính thức. Và nếu người ta không xuất hiện thì người ta sẽ mất đi cái quyền hay cái khả năng đòi nợ, đòi chia tài sản trong tương lai. Đó là cái trách nhiệm nó sẽ khởi đầu sau khi
cái người đó được là ban cho cái quyền đó, và cái quá trình cho cái người đó thực hiện sẽ kéo dài khoảng từ vài tháng đến vài năm, nhất là thời gian sẽ lâu hơn trong những cái vụ chia tài sản có tranh chấp. Cái di chúc nó có vấn đề kỹ thuật, nó có yếu tố mạo nhận, nó bị người ta tranh chấp nhau về ý nghĩa của di chúc chẳng hạn, hay là tranh chấp với chủ nợ. Từ đó là những cái một trong số nhiều cái vấn đề tiềm ẩn trong cái quá trình mở hồ sơ phù bay chứng thực di chúc ngoài tòa. Còn ngược lại thì cái người trustee là người, cái người quản lý quỹ tín thác, cái người mà giống là trust manager, cái người quản lý cái trust. Sau khi người chủ trust họ mất thì họ sẽ quản lý tài sản đã được đưa vào trong cái quỹ tín thác, và họ sẽ quản lý hay chia theo đúng các điều khoản đã được thiết lập trong cái văn bản tín thác, tiếng Anh gọi là trong cái trust agreement. Cái người trustee này sẽ có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm quản lý tài sản phục vụ cho cái lợi ích của những người hưởng lợi. So, người hưởng lợi cũng có thể là người trustee đó, mà cũng có thể là những người thứ ba. Ví dụ như hai bậc cha mẹ ra đi, để lại cho cái vai trò trustee cho người con trai lớn hay cho một người cô chú trong nhà, nếu mà con họ còn nhỏ, thì cái người trustee đó họ sẽ thực hiện việc chia tài sản hay quản lý đầu tư tài sản theo cái ý nguyện của người chủ trust để lại trong cái văn bản tín thác, trong cái trust agreement. Và cái sự trái ngược là thay vì cái người executor phải tùy thuộc rất nhiều vào hệ thống tòa án cũng như luật sư của họ, và họ mất rất nhiều thời gian chỉ để xin được cái quyền để hành động, rồi sau đó phải rất nhiều trách nhiệm là phải đi qua những cái hệ thống như là tòa án, thông báo với báo chí, phải có bộ phận liên lạc với những bên thứ ba, thì cái người trustee dường như nắm toàn bộ quyền lực của họ. Họ không cần lệ thuộc vào luật sư, họ không cần lệ thuộc vào tòa án. Cái quyền của họ xuất hiện ngay khi cái sự kiện kích thích cái sự vai trò của họ nó được xảy ra. Ví dụ như chiều hôm nay cái người chủ trust mất, và trong văn bản tín thác đã chỉ định cái người successor trustee là người quản lý trust kế tiếp, thì ngay lập tức cái giây phút đó và ngày hôm sau là người trustee mới đã có quyền hạn đầy đủ để mà chuyển giao, bán hay làm bất cứ việc gì mà cái văn bản tín thác ra lệnh hướng dẫn cho họ. Và khi mà quý vị chọn một cái người executor để mà thực hiện di chúc của mình ngoài tòa, hay là quý vị chọn một cái người trustee để quản lý cái trust của mình, thì một số những cái yếu tố sau để giúp cho quý vị chọn. Bởi vì chúng tôi biết nhiều quý vị Việt Nam nhiều khi mình thích cái khái niệm living trust là một khái niệm mới, nhưng mà bắt đầu từ việc thích đến việc sử dụng nó thì cần quý vị suy nghĩ tới những cái yếu tố kế tiếp, là quý vị xem những cái người xung quanh mình, ai là người có kinh nghiệm và sự hiểu biết về quản lý tài sản cũng như một số nghĩa vụ trách nhiệm pháp lý, họ có cái sự đáng tin để cho mình trao cho họ trách nhiệm đó hay không. Cái khả năng giao tiếp và làm việc với những cái bên liên quan, bao gồm những cái người có quyền thừa hưởng, thừa kế, cũng như khả năng đi tìm kiếm những cái người cố vấn chuyên môn, nếu họ không có đủ năng lực thì dĩ nhiên họ cũng phải mướn luật sư chuyên môn hay mướn nhà đầu tư chuyên môn để mà tư vấn cho họ. Quan trọng vẫn là cái sự tin tưởng từ người chủ đối với những người mà họ muốn chỉ định, dựa trên cái sự trung thực, dựa trên cái sự minh bạch và tư cách làm việc. Và cái người đó có ở gần mình hay là có khả năng dành thời gian cần thiết để giúp cho mình hay không, có sẵn lòng làm việc với mình hay không. Đây là đối với người executor là phải đi qua hệ thống tòa án, thì người đó có cái khả năng và có cái sự sẵn sàng để làm việc với cái quy trình của tòa án vốn có thể kéo dài từ 6 tháng đến 2-3 năm là chuyện bình thường, nhất là những người có bất động sản ở nhiều tiểu bang khác nhau. Tôi chắc chắn họ sẽ phải mở hồ sơ phù bay tại nơi county nơi họ mất, rồi sau đó sẽ mở những cái thủ tục phù bay phụ nếu họ có tài sản đầu tư bên Cali, bên Florida, bên New York chẳng hạn. Rồi quý vị có thể thấy được có sự khác biệt, có nhiều điểm chung giữa vai trò của người executor là người thi hành di chúc và người trustee là người quản lý trust, bởi vì họ cùng là cái người được ủy thác cho những cái trách nhiệm quản lý, chia tài sản và giải quyết những vấn đề hậu sự sau khi người chủ ra đi. Nhưng mà người trustee thường là có quyền lực ngay, So, cái người executor thường chỉ được chỉ định sau khi người chủ will đã mất và họ phải tốn nhiều tháng ngoài tòa để được chỉ định. Trong khi đó, người trustee ngay cả khi người chủ trust còn sống, nhưng mà vì đi xa hay là vì mất năng lực, hay là họ chủ động dường cái quyền đó cho người successor trustee, thì cái người trustee kế tiếp có quyền nhập cuộc ngay lập tức. Và cái việc này khiến cho cái living trust nó chiếm một cái ưu thế gần như là tuyệt đối so với những người chỉ sử dụng di chúc. Tức là di chúc chỉ có hiệu lực sau khi người chủ phải mất và cái di chúc đó phải đi qua quá trình chứng thực ngoài tòa. Còn cái trust nó giữ tài sản ngay trong thời gian quý vị còn sống. Thì bình thường nó ẩn ở đó, quý vị vẫn làm chủ mọi chuyện trong đời của mình. Nhưng mà khi nào mà có cái nguy cơ gì xảy ra với quý vị, cho dù là tai nạn, bệnh tật hay là quý vị tạm thời đi xa đi, thì ngay lập tức cái cấu trúc trust sẽ mang lại cho quý vị rất nhiều cái chức năng hành động và bảo vệ. Cụ thể, thí dụ quý vị tạm thời mất khả năng, nhưng mà tài sản quý vị nó thuộc cái trust, cái living trust của quý vị, thì cái người trustee vốn là người thân tín quản lý trust do mình chỉ định, người đó sẽ có toàn quyền hành động y chang như mà mình vậy, theo đúng cái ý nguyện mình hướng dẫn trong cái văn bản tín thác là cái trust agreement. Cho họ phải trung thành với cái trách nhiệm của họ, họ phải trung thành với cái quyền lợi của người thừa hưởng. Mà nếu quý vị vẫn là chủ trust mà quý vị chỉ tạm thời mất năng lực, thì cái người đó phải dùng cái trách nhiệm cũng như tài sản của cái trust để mà phục vụ cho nhu cầu chăm sóc, bảo vệ cho quý vị trong những giai đoạn cuối đời hay trong giai đoạn mình tạm thời mất năng lực. So, những người khác họ không có cấu trúc trust, họ phải đi qua cái thủ tục guardianship, vốn lại tốn rất nhiều tiền và thời gian ngoài tòa khi một người chủ gia đình mất năng lực một thời gian dài. Còn nếu họ có living trust, tự cái living trust đã tự động khởi động để mà giúp cho quý vị vượt qua được những cái khó khăn này, và cái khả năng người ta hành động ngay, nhanh chóng, dễ dàng với toàn bộ quyền lực y chang như lúc người chủ vẫn còn khỏe mạnh. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa hai gia đình có được cái plan đó và một gia đình khác không hề có cái plan đó.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư.
Dạ.
Và bây giờ thì xin được mời vị thính giả đang chờ trên đường dây đặt câu hỏi ạ. Hello.
Dạ, yeah, hello anh. Chào chào luật sư Cường. Dạ, chào luật sư Cường. Tôi thì tên Dũng ở Dallas. Tôi không có câu hỏi gì, nhưng mà tôi gọi để mà rất là cảm ơn cái sự chia sẻ về luật pháp của luật sư Cường. Và tôi rất ngưỡng mộ cái bài viết phân tích rất là sâu sắc để cho cá nhân tôi nói riêng và thính giả nói chung rất là bổ ích. Và tôi cảm ơn chương trình của luật sư Cường rất hay, và tôi rất là tán phục cái công đức của là luật sư Cường để cho chúng tôi được hiểu. Cảm ơn luật sư nhiều. Dạ. Dạ, chỉ chừng đó thôi.
Dạ.
Dạ.
Xin được cảm ơn.
Bye bye nè.
Dạ, xin chào. Dạ. Ông. Vâng, thì tới đây không biết là luật sư còn muốn nói thêm về luật sư còn muốn nói thêm về cái gì không, thì chúng ta có thể chấm dứt chương trình ngày hôm nay ở đây.
Dạ vâng, sau lời khuyến khích cuối chương trình của vị khán giả sẽ là cái động lực để Quốc Cường tiếp tục tìm hiểu những cái khía cạnh hữu ích mà luật pháp có thể mang lại cho quý vị. Và Quốc Cường xin chân thành cảm ơn cái sự khuyến khích của quý vị. Chúng tôi cũng sẵn sàng đón nhận tất cả những cái sự đóng góp gì để giúp cho nội dung chương trình được phong phú hơn. Quốc Cường sẽ dành những cái ý tưởng cũng như những cái chủ đề khác cho những chương trình kỳ tới. Bởi vì cũng biết là chương trình cũng đã đi quá giờ cho ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình thì xin kính chúc quý đại, tất cả quý thính giả một cái lễ Easter Sunday thật là hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều, và xin được hẹn lại với quý thính giả trong chương trình Tự do và Luật pháp vào thứ 6 tuần tới. Và xin được chào luật sư.